công du vòng quanh trái đất. Một tuần lễ sau khi ở Bắc Kinh về, tôi đi Quebec, Canada, tham dự Đại hội Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp, Francophonie. Tại đây, tôi cùng với con gái giới thiệu 4 chương trình âm nhạc Việt Nam tại nhiều nơi trong khuôn khổ của hội nghị. Năm đó, tôi đem theo nhiều đờn, nên một số bạn bè muốn mời tôi nói chuyện và đờn cho cộng đồng người Việt tại Canada nghe. Chuyện này không có gì khó khăn, nhưng tôi lại có một yêu cầu là không muốn những buổi nói chuyện về văn hóa được tổ chức trong một không gian chánh trị. Tôi đề nghị các bạn không tổ chức chào cờ hoặc treo cờ của chánh thể Việt Nam Cộng Hòa như thông lệ trong những buổi hội họp của cộng đồng người Việt tại đây. Vài người trong cộng đồng người Việt ở Canada không đồng ý. Tôi cho biết rất tiếc nhưng không nhân nhượng. Anh Quận bạn tôi cũng là người trong cộng đồng, hết sức bất mãn, nên tự đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ tại nhà hàng Le Chateau của người Việt Nam. Cho biết ai muốn tham dự thì ghi tên ăn tối, sau đó nghe tôi nói chuyện về âm nhạc. Có gần 80 người ghi tên, nhưng một số người Việt trong cộng đồng biết chuyện, liền điện thoại cho ông chủ tiệm. Nếu ông tổ chức cho ông Trần Văn Khê nói chuyện, chúng tôi sẽ đốt tiệm ông. Ông chủ tiệm nghe vậy cũng lo ngại. Ngày hôm sau, những người này ra tay cảnh cáo bằng cách quẹt sơn đỏ lên cửa một tiệm ăn khác của ông với lời hăm dọa. Nếu muốn tô hồng thì ta sơn đỏ cho. Ông chủ tiệm lại càng lo sợ, ngỏ ý với bạn tôi đừng tổ chức buổi gặp gỡ nữa. Anh Quận rất bực mình, nói rằng nếu ông ngại, anh sẽ đi tìm một nhà hàng Việt Nam khác. Mà nếu không được nữa, thì sẽ tổ chức tại nhà hàng của người Canada, và báo cho cảnh sát biết, chúng tôi chỉ nói chuyện về văn hóa. Nếu có xảy ra xô xát, thì những người gây rối phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thấy bạn tôi cương quyết, ông chủ tiệm suy nghĩ, rồi quyết định. Nếu anh bảo đảm về an ninh, thì cứ tổ chức. Hôm đó, mọi việc diễn ra bình yên. Ngọc Sương em gái tôi lo việc ghi âm và quay video. Thủy Ngọc và tôi đờn. Tôi dẫn thính giả theo dõi theo đường đời của một con người, từ lúc sinh ra đến khi trở về với cát bụi, đi từ nhạc thính phòng đến nhạc sân khấu, vừa nói vừa minh họa, các bạn hết sức thích thú và tán thưởng nồng hậu. Thay mặt ban tổ chức và các thính giả, anh Quận nói mấy câu. Hôm nay, anh Khê đến đây không phải với tư cách một giáo sư, mà chỉ là một người bạn, một nhạc sĩ Việt Nam, đem tới cho chúng ta những giai điệu quê hương, từ câu hò tiếng hát nơi đồng quê, tới ca khúc trong nhạc thính phòng. Tôi không biết nói lời gì hơn với anh, ngoài hai chữ tri ân. Ngoài ra, tôi cũng có đề nghị, chúng ta là người Việt Nam, vốn có thủy, có chung, có trước, có sau. Hôm nay, chúng ta tiếp đón anh Khê, nhân dịp anh đến Canada, thì ngày anh Khê trở về Pháp, chúng ta sẽ lại tiễn anh. Cũng tại tiệm ăn này, một ngày trước khi anh Khê về, sẽ có buổi nói chuyện, thực đơn hôm đó sẽ khác với hôm nay, đồng thời đề tài anh Khê nói cũng khác. Lần sau, không phải 80 người mà gần cả 100 người tới ăn để nghe tôi nói chuyện. Tuy nhiên, mặc dầu không có gì đáng tiếc xảy ra, nhưng tôi thấy buồn trong lòng, vì tuy rằng mình nói chuyện văn hóa mà cũng bị yếu tố chính trị chi phối, phân chia bên này bên nọ. Tôi đau lòng khi thấy người Việt Nam ở nước ngoài vẫn giữ sự nghi kỵ và hận thù, trong khi đúng ra chỉ nên nghĩ tới tình cảm dân tộc mà thôi. Tôi là một nhạc sĩ, một người nghiên cứu âm nhạc, không chịu sự chỉ huy của bất kỳ thế lực chính trị nào, luôn mong muốn đem tiếng nhạc của quê hương đến với tất cả mọi người Việt sống xa đất nước, cho bè bạn khắp năm châu biết qua văn hóa Việt Nam, để hiểu và thương người Việt. Vậy mà trên con đường đi còn lắm chông gai, trong công việc làm còn bao trở ngại. Trở về Pháp mới một ngày, tôi phải qua Đông Đức dự đại hội của Hội đồng Quốc tế âm nhạc dân gian. Tuần lễ sau, từ Đức đi thẳng qua Innsbruck, Áo, làm giám khảo trong ban tuyển lựa kỳ thi cổ nhạc dành cho tất cả những đài phát thanh trên thế giới. Công việc quan trọng nhất trong năm 1987 là chuyến về nước để chuẩn bị cho diễn đàn âm nhạc châu Á, dự định sẽ diễn ra tại Việt Nam vào năm tới. Nhưng cuối cùng sau nhiều trục trặc vì lý do chủ quan lẫn khách quan, mãi đến năm 1990 mới tổ chức được. Tôi cùng anh Lưu Hữu Phước ra Hà Nội bàn bạc với Bộ Văn hóa. Anh Trần Hoàng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa lúc bấy giờ, giao cho Thứ trưởng Đình Quang liên hệ với tôi trong việc tổ chức diễn đàn. Một hôm, khi tôi đang bàn luận công việc, thì được báo tin ông cố vấn Phạm Văn Đồng muốn gặp tôi vào 7 giờ sáng ngày hôm sau. Nhận được lời mời đột xuất, tôi bối rối vì theo chương trình hôm đó tôi phải có mặt tại Ba Vì đúng 9 giờ sáng để ghi âm tiếng còng của người Mường. Thế là phải nhờ người đánh điện báo gấp với Ba Vì tôi sẽ tới trễ. Buổi gặp gỡ với cố vấn Phạm Văn Đồng rất vui. Cụ hỏi thăm tôi nhiều việc và nói rằng anh Lương Hữu Phước có nói cho tôi nghe về công việc của anh. Tôi rất tâm đắc với những chuyện anh làm cho mọi người biết đến âm nhạc Việt Nam. Buổi gặp gỡ với cụ Phạm Văn Đồng kéo dài tới gần 8 giờ rưỡi. Tôi trở về sửa soạn hành lý, chuẩn bị đi gấp lên Ba Vì. Nhưng vừa ra tới cửa thì được báo tin Thủ tướng Phạm Hùng muốn gặp. Đây là cuộc thăm hỏi riêng chứ không chính thức và không định trước. Thế là tôi đành nhờ người tiếp tục báo tin với Ba Vì rằng tôi sẽ tới trễ hơn nữa. Trong khi tôi tới gặp Thủ tướng Phạm Hùng, có cả anh em phóng viên báo chí cũng đi theo. Vừa bước vô, cụ Phạm Hùng ngạc nhiên. Ủa, tại sao báo chí tới đây? Tôi tiếp xúc với tính cách cá nhân, các anh chỉ chụp vài tấm hình rồi thôi. Ông Phạm Hùng đối với tôi có tình cảm đặc biệt. Trong thời kỳ các tổ chức cách mạng hoạt động bí mật, tuyên truyền chống thực dân, ông từng tham gia hoạt động trong thanh niên cách mạng Đồng Chí Hội ở làng Long Hưng. Khi đó, má tôi công tác trong chi bộ tỉnh Mỹ Tho và Sa Đéc. Do ông hoạt động cùng thời và quen biết với mẹ tôi nên tôi xin phép gọi bằng cậu và ông đối với tôi như tình cậu cháu. Sau buổi gặp gỡ này, tôi cùng con trai là Quang Minh khởi hành đi Ba Vì với anh Thanh Bảo, một thành viên của Viện Nghiên cứu Âm nhạc có liên hệ gắn bó với đồng bào Mường tại Ba Vì. Trên đường đi gặp nhiều trở ngại, mưa to, đường bùn lầy, lại phải dự buổi chiêu đãi của tỉnh ủy, nên mãi tới 8 giờ tối mới đến xã Ba Trại. Xe ngừng trước một quán cóc bên vệ đường để hỏi thăm về đội còng Mường. May quá, Thanh Bảo nhận ra cụ Bạch Công Chiểu, chủ quán cóc, lại là đội trưởng dàn còng. Thanh Bảo giới thiệu tôi, ông tươi cười. Cả đội còng chờ giáo sư từ 8 giờ rưỡi sáng đến hơn 5 giờ chiều, vẫn chưa thấy, nên mọi người đã ra về. Nói xong, ông lấy một chiếc còng to đánh mấy hồi và cho biết, tôi gọi đội còng đấy, ai còn thức sẽ đến gặp giáo sư. Từ xa văng vẳng tiếng còng đáp lời, rồi trên đường làng xuất hiện vài ánh lửa đèn dầu leo lét, chập chờn theo gió. Khi tới gần, lại nghe tiếng hát. Vừa bước vào, nhìn thấy anh Thanh Bảo, người đánh còng là một phụ nữ Mường đứng tuổi, vừa cười vừa tiếp tục hát theo. Tại ai tôi phải đi sớm về khuya? Tại ông Thanh Bảo mà tôi phải đi khuya như thế này. Ông Chiểu cho biết, bà Đinh thì sánh đấy. Chúng tôi cáo lỗi vì có việc đột xuất. Đi lạc đường lại gặp mưa to, nhưng bà tươi cười bảo, tôi hát đùa cho vui, chứ các ông đến đây là chúng tôi mừng lắm rồi. Rồi ông Chiểu và bà Sắm thay phiên nhau giải thích cho tôi biết rằng chiên có đủ cỡ và mang nhiều tên khác nhau như chiên cái, chiên linh, chiên lộn phùng, chiên con, chiên chót, nhỏ nhất, chiên khầm, tiếng trầm. Tới khuya, ông Chiểu nói rằng gần đây có nhà sàn, nhưng khách từ xa đến mà ngủ như vậy không vui, nên bảo để vợ con đi ngủ nơi khác và mời cha con tôi ở lại với ông cho có bạn. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi hỏi thăm nơi đi vệ sinh, thì ông nói thản nhiên, anh cứ ra ngồi ngoài bờ đê. Nhập gia tùy tục, vậy là cha con tôi phải ra bờ đê giải quyết, mặc người đi chợ qua lại trước mặt. Sau đó chúng tôi được mời lót lòng bằng mấy củ sắn, trong Nam gọi là khoai mì. Buổi sáng hôm đó, trời vẫn mưa, nhưng ông Chiểu nói, đã hẹn thì dầu mưa các bà cũng đến. Quả vậy, khi chúng tôi đem máy ảnh Máy ghi âm đến nhà sàn thì mọi người đã có mặt đông đủ với xiêm áo đủ màu. Đội còng gồm 8 nữ, chỉ có ông Chiểu là nam và cũng là đội trưởng. Người trẻ nhất là bà Yến và bà Thước, 47 tuổi. Cao niên nhất là bà Xin, 67 tuổi. Những người còn lại là bà Sánh, bà Lan, bà Lệ, bà Thập, bà Nghĩa. Suốt cả buổi sáng đội còng liên tục biểu diễn đánh còng, chuyển qua múa, rồi hát đối ca nam nữ, giải thích cho tôi thâu âm và ghi lại tỉ mỉ từng tên nhạc cụ. Tôi ngồi nghe mà mơ màng, tự hỏi không biết mình hiện sống trong thời đại ngày nay hay đang ngược dòng về thuở xa xưa. Mấy ngàn năm trôi qua bỗng nhiên trở lại trong nháy mắt. Từ Ba Vì trở về Hà Nội, tôi lại bay ngay vào Sài Gòn. Dịp này, tôi đến thăm lớp dưỡng sinh của bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng. Lúc ấy, đang có chương trình hướng dẫn cách tập luyện cho những người lớn tuổi giữ được sức khỏe. Bác sĩ Hưởng là một người có công lớn đối với nền y học Việt Nam. Trước đây, học về vi trùng học, nên khi đi kháng chiến, từng sáng chế những loại thuốc chích ngừa bằng dược liệu có sẵn trong chiến khu. Ông đã có lần bị một cơn chấn động não, khiến không nói năng đi đứng được. Thế mà nỗ lực tự lập, luyện cho tới khi có thể nói chuyện và đi đứng trở lại bình thường. Đối với tôi, bác sĩ Hưởng là một tấm gương về ý chí cũng như tấm lòng đối với con người. Tôi được bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng mời nói chuyện cho những người tập dưỡng sinh nghe về âm nhạc dân tộc và các điệu nhạc có tác động làm con người thư giãn. Hôm đó, tôi đề cập đến ảnh hưởng của bài Nam Xuân có thể giúp người nghe tìm được sự thanh thản trong tâm hồn. Tôi đã từng đem ra áp dụng thử bài này vài lần trong các viện tâm thần bên Pháp, ở các tổ nghiên cứu về đề tài trị bệnh bằng âm nhạc, musicotherapy, tại miền Nam nước Pháp. Khi nghe đờn một bài Nam Xuân nhẹ nhàng, thì những người bệnh thường lên cơn điên vào ban đêm đều bớt vẻ hung hăng. Điều này thêm lần nữa được chứng minh tại Viện Y học Dân tộc của Bộ Y tế. Khi tôi đờn bài Nam Xuân, minh họa cho phần nói chuyện, nhiều bệnh nhân thừa nhận rằng sau khi nghe đoạn mở đầu, giao chậm rãi, đi lần tới những câu kết, họ đều cảm thấy tâm thần nhẹ nhàng. Tôi cũng có nói chuyện này tại Viện Y học Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh do bác sĩ Trương Thình điều khiển. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, tôi nhận ra điều cốt yếu là do trong bản này có hai quãng 4 và 5 rất nhẹ nhàng, đem lại sự êm ái cho tâm hồn. Vì vậy cho nên, Tất cả các điệu hát ru đều có hai quãng đó. Bây giờ, tôi có thể giải thích chuyện này một cách khoa học và toàn diện hơn. Chứ lúc ấy, tôi chỉ mới nhận thấy như vậy, mà chưa đúc kết thành lý luận rõ ràng. Vào Sài Gòn không lâu, tôi lại trở ra Hà Nội với anh Lưu Hữu Phước, và có mấy cuộc gặp gỡ đáng nhớ. Thứ nhất là tiếp xúc với Văn Thịnh, một nhạc sĩ biểu diễn trống dân tộc, nhưng đánh theo tiết tấu mới. Trống ngày xưa sử dụng trong hát chèo, chầu văn, hát tuồng, mà nay lại đánh cho những bài tân nhạc. Để minh họa, anh Thịnh phụ họa theo giọng ca của nghệ sĩ Hồng Năm, người nghệ tỉnh, hát những bài dân ca nghệ tỉnh. Bữa đó tôi xúc động, nói với Văn Thịnh rằng, tôi cũng đã từng làm một việc tương tự như anh, là học đánh trống theo nhạc lễ và hát bội trong Nam, rồi sử dụng những công thức đó làm thành một bài trống để ứng tác ứng tấu. Chúng tôi cùng trao đổi với nhau về âm nhạc dân tộc. Một buổi nói chuyện rất thú vị. Thứ nhì là tôi gặp được anh Mát Tuyên, một giáo viên dạy môn văn và sử, đã học nhạc tới trung cấp, người sáng tạo ra cây đờn mới, đặt tên Lạc Cầm, đờn chim lạc. Anh dùng thân cây đờn bầu, uốn thành hình chữ S, tượng trưng cho bản đồ nước Việt. Phía trên đầu chim lạc có cái mỏ, nếu để mỏ đưa ra sẽ dễ bị gãy hoặc đụng quẹt làm người khác bị thương, nên anh cho đầu chim lạc quay trở lại phía sau, tượng trưng cho ý nghĩa chim gọi đàn. Mắt chim lạc có gắn bóng đèn chớp nháy, nơi đó là thủ đô của Việt Nam. Phía trên lưng chim lạc gắn hai cần của đờn tứ, và cạnh bên một đờn tranh nhỏ 10 giây. Anh phối hợp hai ba loại nhạc khí Việt Nam chế ra cây đờn này, và nói với tôi là anh còn có thể ráp thêm nhiều loại nhạc khí khác nữa. Tuy cần đờn có gắn điện như những đờn bầu ngày nay, nhưng âm sắc không bị thay đổi và cây đờn không bị vướng dây, có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, kể cả lúc đi diễn hành. Tôi vui mừng khi ra viếng viện nghiên cứu âm nhạc, lại may mắn gặp được hai sáng tạo, một về tiết tấu và một về nhạc cụ. Tôi nghĩ mà thương các bạn, đã rất ruột tầm ra để làm. Tự thấy rằng mình may mắn vì bên Pháp tôi được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để làm việc hơn. Muốn ghi âm đã có sẵn 6-7 máy thâu, muốn nghiên cứu về đề tài gì đều xin được kinh phí tương đối dễ dàng. Rõ ràng việc mình làm không khổ cực bằng anh em trong nước lúc bấy giờ, mà cũng lấy làm tiếc, không biết làm sao chia sớt cho các bạn những thuận lợi mình đang hưởng. Chuyện vui thứ ba là đi thăm được hai người bạn cố tri, mà khi tôi viết những dòng này thì họ đã ra người thiên cổ. Tôi cùng anh Lưu Hữu Phước đến thăm anh Văn Cao tại nhà riêng. Chị Văn Cao thuở thiếu thời là một hoa khôi nổi tiếng Bắc Ninh, nay tuy đứng tuổi mà vẫn giữ được phong độ ngày xưa. Văn Cao nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng tóc bạc phơ, râu để dài, phong thái ung dung, trông rất tiên ông đạo cốt. Gặp lại nhau, chúng tôi vui mừng, hàn huyên việc nghiên cứu, chuyện âm nhạc. Kể từ đó, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp gỡ, và lần nào Văn Cao cũng đều hỏi tin tức anh Phạm Duy. Khi gặp Phạm Duy bên Mỹ, tôi chuyển lời thăm hỏi của Văn Cao. Còn Phạm Duy luôn ước ao được dịp hội ngộ người bạn thâm giao. Hai người bạn cũ thèm gặp lại nhau, dầu chỉ một lần, nhưng rồi mong ước đó không thực hiện được, cho tới ngày Văn Cao vĩnh viễn ra đi. Phần tôi may mắn, bỗng nhiên trở thành chiếc cầu nối giữa những người bạn cố tri, bị hoàn cảnh ngăn cách, dẫu xa mặt nhưng không cách lòng. Tuy không đồng ý với nhau về quan điểm hay lý tưởng chính trị, nhưng họ quý trọng nhau qua âm nhạc. Tôi cho rằng đó là một nét rất đẹp trong cuộc đời. Tôi cũng tới thăm anh Nguyễn Xuân Khoát. Cho đến nay, tôi còn giữ cuộn phim thâu hình hai anh Văn Cao và Nguyễn Xuân Khoát, mà đối với tôi, đó là tư liệu hết sức quý giá về những người nhạc sĩ danh tiếng của đất nước. Cuộc đời hoạt động của tôi có những khoảng thời gian vô cùng phong phú. 2 tháng ngắn ngủi trở về đất nước vừa qua đã để lại bao nhiêu chuyện đáng ghi nhớ mà tôi nhắc lại ở đây. Ngồi tính sổ 6 tháng cuối năm, sau khi đi Trung Quốc, tôi qua Canada, rồi bay sang Đông Đức. Từ đó tới nước Áo, đến Brazil, trở lại Việt Nam, rồi đi sang Ý, trở về Pháp, để chuẩn bị chuyến đi dài hạn sang Honolulu dạy nhạc. Chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã di chuyển hơn 40.000 cây số đường chim bay, nghĩa là hơn một vòng trái đất. Tôi nghĩ 6 tháng sống dồi dào phong phú như vậy, có lẽ cũng bằng người khác sống hàng bao nhiêu năm trời. Rồi tôi nhớ lại một người bạn, là anh Hà Thượng Nhân, khi họa vận một bài thơ của tôi, đã viết rằng, vạn cuộc đời trong một cuộc đời. Biết là bạn thương mình mà nói vậy, nên tôi không dám nhận chữ vạn. Nhưng một mặt, tôi cũng cảm nhận cuộc sống của mình thật muôn màu muôn vẻ.
Lạnh kết nguyện bản loan nguyện trăm năm kết chặt đèn kéo sơn thiên tiên sắc cầu tôi ta đã hồng suối